Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về 3 học viên Pháp Luân Công từ 72 đến 80 tuổi ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây bị kết án tù. Ngoài ra, còn có thông tin về một kỹ sư về hưu vẫn bị từ chối trợ cấp hưu trí hơn 1 năm sau khi mãn hạn tù lần thứ 3 chỉ vì đức tin của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, 3 học viên Pháp Luân Công từ 72 đến 80 tuổi ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây bị kết án tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. 3 học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của họ với Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà Hồ Thủy Anh, 72 tuổi, bị kết án 3 năm tù. Bà sắp bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Giang Tây. Bà Tiêu Tân Kim, 76 tuổi, bị kết án 1 năm và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà Vương Đông Á, 80 tuổi, bị phạt 7 tháng với mức phạt 25.000 nhân dân tệ. Cả bà Tiêu và bà Vương đều được phép thụ án tại nhà. Ba học viên bị bắt vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2022 khi đang trò chuyện với nhau tại một bến xe buýt địa phương. Cảnh sát khám xét tại chỗ và tịch thu của bà Tiêu 500 nhân dân tệ tiền mặt cùng một số tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã đột kích vào nhà của cả ba bà cụ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, đài phát thanh và các đồ vật có giá trị khác của bà Tiêu. Hiện chưa rõ cảnh sát đã tịch thu những vật dụng gì từ nhà hai cụ bà còn lại. Các học viên bị giữ tại Sở Cảnh sát quận Tây Hồ trong khoảng 15 giờ trước khi được tại ngoại. Cảnh sát ra lệnh cho họ ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Không rõ liệu họ có làm theo hay không. Cảnh sát đã sách nhiễu bà Tiêu nhiều lần trong vài tháng sau đó. Họ buộc bà phải ký một số văn bản vào tháng 4 năm 2023. Bà còn bị triệu tập đến đồn cảnh sát vào ngày 3 tháng 8, sau đó lại bị bắt trở lại trại tạm giam tại trạm giam số 1, thành phố Nam Sương. Sở Cảnh sát quận Tây Hồ đã gọi điện cho gia đình bà Hồ vào đầu tháng 3 năm 2023 và ra lệnh cho bà đến trình báo với họ vào ngày 14 tháng 3. Bà đến và được lệnh ký vào một cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và kêu gọi cảnh sát ngừng bức hại những học viên tuân thủ pháp luật như bà. Cảnh sát buộc tội bà tái phạm do bà từng phải chịu 2 bản án tù trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công và đe dọa sẽ chuyển vụ việc của bà đến Viện Kiểm sát quận Tây Hồ. Họ bắt giữ bà trở lại vào ngày 3 tháng 8 năm 2023 cùng ngày với bà Tiêu và giam giữ bà tại trại giam số 1, thành phố Nam Sương. Bà Vương hiện vẫn được tại ngoại. Tòa án quận Tây Hồ ban đầu dự kiến xét xử vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, nhưng sau đó quyết định hoãn lại sau khi luật sư của bà Hồ đệ đơn tố cáo thủ phạm bức hại bà, hiện không rõ tên. Tòa án đã tổ chức phiên xét xử chung về trường hợp của ba học viên vào ngày 2 tháng 12. Luật sư của bà Hồ đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà. Không rõ liệu hai học viên còn lại có luật sư đại diện hay không. Tòa án cũng thông báo tổ chức một phiên xét xử riêng vào ngày 7 tháng 12 để xét xử vụ án hình sự của bà Hồ. Hiện chưa rõ phiên tòa đã tiến hành hay chưa. Bà Hồ, bà Tiêu và bà Vương bị kết án, không xác định rõ ngày tháng, sau phiên xét xử vào ngày 2 tháng 12. Hai lần thụ án tù trước đó của bà Hồ Thủy Anh. Bà Hồ, một nhân viên nghỉ hưu của một công ty xây dựng địa phương, đã tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998. Trước bản án tù gần đây nhất, bà từng hai lần bị kết án lần lượt là 7 và 2 năm tù. Bà Hồ bị hai viên cảnh sát Hồ Chính Tây và Lý Đào của Sở Cảnh sát Tây Hồ bắt vào khoảng nửa đêm ngày 28 tháng 11 năm 2003. Bà bị đánh đập tại trại giam số 2, thành phố Nam Sương. Cảnh sát đã treo cổ tay bà lên khung cửa sổ cao và không cho bà ngủ. Bàn chân bà bị thương và bàn tay cũng sưng tấy do bị đánh đập. Tòa án quận Tây Hồ đã kết án bà Hồ 7 năm vào năm 2004. Tại nhà tù nữ tỉnh Giang Tây, bà bị buộc lao động không công hơn 10 giờ mỗi ngày. Bà cũng thường xuyên bị biệt giam. Tháng 5 năm 2004, nhà tù đã tập hợp tất cả các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin của mình vào tòa nhà giáo dục của nhà tù. Các lính canh không cho các học viên ngủ, còn khiến họ bị muỗi và côn trùng cắn. Các học viên không được phép nói chuyện hoặc di chuyển xung quanh. Chừng nào họ không chịu nhượng bộ thì việc tra tấn vẫn tiếp tục. Kinh hoàng trước cuộc đàn áp, chồng của bà Hồ đã qua đời vào năm 2007 mà không được gặp bà lần cuối. Nhà tù cũng từ chối thả bà về để lo việc tang lễ và hậu sự cho chồng. Bà Hồ lại bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 và bị tòa án quận Tây Hồ kết án 2 năm kèm khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bà đã thụ án một thời gian tại trại giam số 1 thành phố Nam Xương và liên tục bị tra tấn và lăng mạ. Tin tức thứ hai, kỹ sư về hưu vẫn bị từ chối trợ cấp hưu trí hơn một năm sau khi mãn hạn tù lần thứ ba chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại khu tự trị dân tộc Hồi ở Ninh Hạ, Trung Quốc. Khi ông Mã Hùng Đức được trả tự do vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 sau bản án 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, ông vẫn còn đang quay cuồng vì những biến chứng do tra tấn gây ra trong tù. Cư dân 74 tuổi ở thành phố Ngô Trung, khu tự trị dân tộc Hồi ở Ninh Hạ này gặp khó khăn khi đi lại, đồng thời phải vật lộn với tình trạng khó kiểm soát tiểu tiện và phản ứng chậm. Ông cũng rất đau khổ khi phát hiện rằng Cục An sinh Xã hội thành phố Ngô Trung đã đình chỉ lương hưu của ông trong khi ông vẫn đang thụ án. Cục An sinh Xã hội, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ tất cả các tài khoản lương hưu của người về hưu, đã biện minh cho quyết định của mình bằng cách trích dẫn một chính sách mới, trong đó cấm những người về hưu đang ngồi tù nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào, mặc dù không có luật lao động nào của Trung Quốc quy định như vậy. Các nhân viên của Văn phòng Cục An sinh Xã hội Trương Tân Vân và Ngụy Hiểu Bân rất thô lỗ với gia đình ông Mã khi họ yêu cầu phục hồi lương hưu của ông sau khi ông được thả. Hai nhân viên này còn nhấn mạnh, án tù của ông Mã khiến số năm đóng bảo hiểm của ông giảm xuống còn số 0. Theo đó, ông không được hưởng phúc lợi nào. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra bất kỳ tài liệu nào để chứng minh cho những gì họ nói. Gia đình ông Mã cũng đã đến một số cơ quan chính phủ khác để xin phục hồi lương hưu cho ông, nhưng không có kết quả. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi ra tù, ông Mã vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào. Ông Mã, một kỹ sư nhà máy đồng hồ đã nghỉ hưu và vợ ông, bà Trịnh Phượng Anh, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2021 vì đức tin chung vào Pháp Luân Công. Cả hai ông bà đều bị Tòa án quận Lợi Thông kết án 1,5 năm tù với mức phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Ông Mã được thả ra khỏi nhà tù Thạch Thủy Sơn vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 và bà Trịnh được thả ra khỏi nhà tù nữ Ninh Hạ ở thành phố Ngân Xuyên vào tháng 9 năm 2022. Trước bản tuyên án mới nhất, cả ông Mã và bà Trịnh từng nhiều lần trở thành mục tiêu nhắm đến của chính quyền trong hai thập kỷ qua, chỉ vì họ kiên định với đức tin của mình. Mỗi người đều bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001. Thời hạn của bà Trịnh sau đó bị kéo dài thêm 2 tháng và thời hạn của ông Mã kéo dài thêm 10 tháng. Sau một vụ bắt giữ khác vào năm 2004, bà Trịnh bị kết án 3 năm tù và ông Mã bị kết án 5 năm. Cặp đôi này cũng bị bắt vào năm 2012. Bà Trịnh bị kết án 7 năm và ông Mã phải thụ án 7 năm rưỡi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.